Đức Thầy muốn đạt được sự quân bình trong nội tâm, có phải trải qua những sự đau khổ, những sự xé rứt tâm can?
Cái đó là những người không có phương pháp tu phải chịu cái định luật của Chúa như vậy. Cái luật nhân quả, nó vầy xéo nhiều mới thích tâm. Mọi người phải chịu lực nhân quả mới tiến qua. Kể cả con thú cũng vậy, rất công bằng. Chúa rất công bằng. Chúa luôn luôn thương yêu, tận độ. Nhưng mà con người muốn cái gì, Chúa cho cái đó rồi cứu, chứ không có sao. Thời đại điện năng đã tận dụng được điện của mặt trời, thì chúng ta nên hướng con đường để đi cho nó nhanh. Ngày nay những người ở xã hội cũng chạy theo ordinator mà sống cho nó xã hội cho nó kịp kỳ, kịp giờ, kịp phút. Chứ không có thể lười biếng chảnh mãn và bỏ cái khả năng của chính mình, phải phát triển cái khả năng của chính mình để đi lên thay vì muốn của một kiếp người. Nếu xã hội chúng ta mọi người biết thiền, biết tiết kiệm nhiên liệu thì cái xã hội không bị ô nhiễm. Hồi xa xưa đâu có nói ô nhiễm đâu. Ngày nay cái tham của con người càng ngày càng gia tăng thì nó phải có collision. Không có chuyện gì cũng mọi người một người xách cái xe chạy vòng vòng ở thành phố làm cho ô nhiễm thành phố. Làm chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết không chịu làm. Sửa mình để tiến qua đó là cần thiết.
Cha đã biết con bệnh, không ngồi thiền được, tối tâm lúc nào cũng đau khổ. Rồi bây giờ đương nhiên thì sau ngày đại hội thì con thấy là con mở được, tức từ từ mở. Bây giờ thì có một luồng điển quang lúc nào cũng ngự trong người con. Dạy con tập thể dục hết cách này tới cách kia để cho như con bị đau gần cổ với xương dai với xương sống mà không ngồi làm việc được. Thì bây giờ tập cả ngày lẫn đêm. Thì cái luồng điển đó do đâu mà có? Thì cha giải thích cho con hiểu.
Cửu quyền thất tổ của con mà chính do con cầu xin. Con cầu xin để trị cái bệnh cho con. Thay vì con uống bao nhiêu thuốc trị không hết. Rồi bây giờ con thiền, con dốc lòng lo tu. Thì bề trên nghĩa là cửu quyền thất tổ của con. Có người tu là họ chuyển xuống. Được phép của Thượng Đế mới chuyển xuống để trị bệnh cho con. Một thời gian trị hết rồi thôi, không có gì.
Thưa người ta, lúc nào cái luồng điển lúc nào cũng ở bên con.
Cái luồng điển ở bên trên bởi vì con cầu xin người ta đưa trị bệnh.
Cứ suốt ngày đêm ở bên con, đứa con niệm cái là xuống liền.
Cái sao?
Như vậy thì con có
con làm xin là nó xuống, còn con không xin là không có xuống. Con xin là trị bệnh cho con, bởi vì cái bệnh này là cái gì? Tâm bệnh. Cái đây là cái nghiệp đó. À, mà chỉ cho con chừng nào theo trình độ con tu khá, cái nghiệp nó mới mòn vậy, rồi bệnh nó hết. Lúc đó thì con mới ra con nói cho người ta biết, trước kia tôi bị như vậy, mà sau khi tôi tu rồi, tôi xin bề trên xuống giúp cho tôi, mà trong lúc tôi xin là nó có, tôi vẫn tỉnh táo chứ không phải mê muội. Tôi rõ rệt tất cả mọi sự việc, đó, mà bây giờ con người tôi mặt mày nó sáng sủa. Tâm tôi khác, rồi tôi lại biết nói đạo Phật. Từ lúc đó người ta mới thấy. Để cho cái đời khoa học này họ mở con mắt, họ thấy còn khỏi thi, chứ không phải tương yêu đâu.
Thưa thật luôn điển, thật là thương yêu cha. Con đang ngủ say nửa 12 giờ đêm, thế là giật con dậy con tỉnh như thường. Dạy con tập.
Đó, vậy
mà cái lối tập thể dục mà con chưa từng thấy ở thế gian này. Từ nhỏ con đã học ở trường, thầy giáo dạy con tập thể dục, con coi tivi, con tập để cho thân thể con khỏe. Thì bây giờ cái luồng điển tập thể dục không phải là cái lối tập ở thế gian này. Ví dụ như con đau xương sống thì có thể con ẹo qua hay ẹo lợi về thể xác con. Còn này cái cột xương sống con tự nhiên lắc như thế này, lắc. Mà làm cho sau đó thì con được khỏe cái lưng con dễ. Rất là đơn giản.
Đức tin con còn mạnh hơn và con sẽ tu. Mà tại sao bên trên làm như vậy? Là muốn xây dựng con trở nên một món quà quý cho chúng sanh. Con tu thành đạo, ảnh hưởng chú độ.
Thưa cha, con được nguyện như vậy. Nhưng mà thưa cha, cái việc đời con còn phải lo gánh vác. Thì khi người ta tập, con không có giờ để làm. Mà lúc con làm thì con nóng ruột để con đi tập, mà con tập thì con không làm việc nhà được. Rồi bây giờ nếu con bê trễ thì cái luồng điện nó dứt đi thì con không dứt bệnh thì làm sao?
Không, con nhất định làm theo ý muốn của con. Tôi phải làm xong việc nhà rồi tôi tập. Con nói một tiếng là người ta làm y vậy. Con thấy không có phải tà ma. À, tôi phải làm xong việc nhà, tôi phải làm xong việc xưởng, rồi tôi về là mới tập. Con nói vậy là người ta làm y vậy không?
Xin thầy nói thêm về đeo sợi dây chuyền hy hiệu vừa rồi thì có ích gì thêm cho sự tu tập không? Còn nếu không đeo thì sao?
Nếu đeo mà mình ý thức rõ ràng cái việc đó, chứ không phải mù mờ đeo để phù hộ không được. Đeo ý thức thì tự nó phát triển, luồng điển mình càng ngày càng phát triển tốt thôi. Ý thức đó là cái phù hiệu mình đang hành và đang tiến tới mục đích. Thì con người nó mạnh lên.
Kính thưa ông Tám, chúng ta phải dùng nghịch cảnh để tu tâm tiến hóa, vậy chúng ta có nên hay không nên dùng những người xung quanh mình để tiến hóa tâm linh mình, và mình biết những cái sự mình học hỏi tiến hóa đó sẽ làm hại cho người khác, hoặc là trì trệ con đường tu của người khác.
Con đường tiến hóa của tâm linh hay tiến hóa gì? Anh muốn hỏi về tiến hóa của tâm linh hay tiến hóa gì? Tiến hóa của tâm linh là chỉ hỗ trợ giúp đỡ người khác chứ không có hại ai. Còn tiến hóa về tiền bạc thế lực thì trong nháy mắt có thể giết người. Còn tiến hóa về tâm linh từ bi cởi mở chỉ hỗ trợ và giúp đỡ cho mọi người.
Sách xưa có nói có 84.000 pháp môn, thay vì vậy có 84.000 lỗ chân lông. Lỗ chân lông làm sao có thể thấy được? Vậy làm thế nào biết được có 84.000 lỗ chân lông?
Cho nên ở đời này phải lưu ý cái chuyện này: tam sao thất bổn, bổn chánh ngón đường, bọn phụ nói ngã, cho nên vô vi lết bây giờ nó phải làm trật tự tất cả những lời gì tôi nói, copy right đàng hoàng, để đem sự trật tự cho bạn đạo và không có sai lầm. Nãy giờ chúng ta nghe là có người nói 8.000, có người 8.400, có người 8.400 tiền kheo, tam giao thất bổn, 1.250 vị tiền kheo, mỗi tạng chúng ta có 250 linh căn làm việc. Thì cộng lại 1.250 vị. Khi ta tu thông suốt rồi thì đầu ta cũng sáng, mà cơ tạng cũng sáng, cho nên hình của Đức Di Đà trước kia để lại điện năng dồi dào sáng từ trên đầu tới chỗ ngài ngồi là do cái sự công phu liên tục phát sáng ra, mới tìm mới chỉ cho chúng sanh biết 84.000 pháp môn là ở trong con người, phải khai sáng nó ra. Còn nếu mà tin theo những pháp môn ở thế gian, tôi là pháp môn vô vi, tôi là pháp môn tịnh độ, tôi là pháp môn pháp là gì? Pháp là khứ giả, tắm nó ra. Môn thì cái cửa bị nghẹt đó, mình tắm nó ra, thì cơ người nó mới phát sáng được. Tất cả nằm trong khối óc và cơ tạng của chúng ta. Nếu chúng ta tu thanh tịnh, chúng ta làm chủ được tình hình và chúng ta truyền bá rất rõ ràng, không có sửa sai mà thu lợi. Cho nên vua Vilết đã phục vụ âm thầm, phục vụ nhiều năm để lập lại trật tự của lời nói của tôi, lưu lại cho người kế tiếp không bị lầm lạc.
Con người chúng ta hãy sống theo tự nhiên, là chấp nhận những cảnh đời đã đưa đến, mà trong đó có cả bài đạo. Một mặt khác, chúng ta phải thể hiện hấp thụ cái siêu nhiên, mà nhờ cái siêu nhiên đó thể hiện ở trong cái không khí, trong lúc mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển, để nhờ đó mà tâm thức của con người được mở mang ra, thì cái đường học đạo nó mới tiến tới được. Chính thưa thầy, có phải là cái sự hiểu biết con như vậy đúng không?
Đúng. Bởi vì con người phải dùng cái tự nhiên mới có sự tiến hóa. Còn bây giờ mình tu mình phải rút ngắn và làm cái pháp luân thường niệm, mình tiếp xúc thẳng với suy nghĩ, cái hơi là suy nghĩ. Mà cái hơi nó có nhiều tầng lớp, hơi phàm là hít lên hơi ra tiếp xúc cãi vã cũng là cái hơi. Còn cái hơi của chúng ta trầm lặng thấu đáo nó càng không như vậy cũng là cái hơi. Đó là cái tâm suy nghĩ. Thì lúc đó không phải hít bằng lỗ mũi nữa, trung tâm bỏ đầu cũng là hơi thở. Nhưng mà đó, cái điểm đó, cái hơi đó tiếp xúc được cái hào quang của thượng đế. Cho nên người tu nó phải qua nhiều giai đoạn. Nhiều người nói đúng tôi cũng hít thở mà tôi chưa thấy gì. Tôi hít dở đâu có 5-3 cái mà tôi ăn gần 300 gram để về. Rồi từ đó cái hơi ở trong đó nó chuyển chạy là cái việc kia không. Còn cái hơi này cứ chuyển qua nó dễ. Nó sẽ thay đổi, hơi tiến tới hơi, hơi thừa tiếp với sự thanh nhẹ của bên trên. Thì cái tâm thức tôi nó càng ngày càng mở, thì đường đi tôi lại rút ngắn hơn. Thay vì tôi cứ ở giữa trong kinh sách, tôi giữa trong lý người này người kia người nọ, rồi tôi chỉ đi lạng hoạn rồi tôi trở lại cái chỗ tâm tôi. Và chính tôi làm cho tôi rút ngắn con đường đi và tôi tự thức mau hơn, và tôi phát hiện. Đó, nên mình tu phải tìm cách nào để mình rút ngắn con đường đi và để mình hiểu cái siêu lý nó nằm ở đâu. Chứ người ta nói, chú cha ông nói chuyện hay quá mà tôi nói lại không được. Tại sao họ cũng dũng hơn mà không nói chuyện là thôi. Nhưng mà cái hơi của hơi thanh lập. Và hơi có đã được đổi được cái tình số nhẹ hơn. Thì nó cứ sang chương và nó lưu lót hơn. Và nó lại chuyển thức truyền cảm tâm thức của mình. Nó ở trong cái tình số thâm sáng động. Nha. Thay vì ở trong cái mờ ảo. Thì nó khác nhau. Cho nên khi mình tu mà làm pháp luân thường chuyển rồi nghe cái bài giảng mỗi người hiểu một tình huống rồi khả năng tu học ở đấy thôi, họ cũng như được nhẹ thức rồi họ cũng cao, họ hiểu một cái chi tiết rất cao siêu mà bây giờ họ hiểu nhưng mà họ chưa có thể tỏa được. Nhưng một ngày nào đó họ nói không thua gì người thường, cái sai suốt vô cùng. Chứ không phải là cần phải ông cuốn sách, cần phải có cái bằng cấp mới là nói chuyện được không, cần sự thức tâm của hành giả mà thôi. Cho nên cái thức tâm đó ở nhiều tầng số, không có một tầng số. À, thức tâm thích ăn cũng là thích. Quán thọ món ăn cũng là thích. À, rồi nằm trong cái hào quang cấu trúc của món ăn cũng là cái thức. Nên nhiều sự thích, một cái thức đâu, nói thì nói vậy thôi. Nhưng mà hành thì sự ăn, nó là buộc.
Anh ra là được, lỡ gặp hai người đang đứng mà đánh lộn với nhau thì vì cái làm thương mà anh không biết người là phải người là trái, thì ngay cái lúc họ đánh như vậy thì con là người cô con phải làm như thế nào khi mà họ đang
khi mà hai người đánh lộn nó tính giờ gì của chúng nó và sức đánh của nó là luôn luôn ở trong giới hạn và nó ở trong xã hội trật tự sẽ có sự trật tự giải bày chứ không phải tôi người tu đi giải bày được. Tôi chỉ nhờ cái gương đó mà tôi không nghĩ thì chuyện đánh lộn, nhưng mà tôi biết rằng hai người này đánh nhau chỉ có giới hạn mà thôi, không có phá lối. Rồi hỏi xem những cái xã hội này có thể cứu anh đó bằng cách nào. Tôi bây giờ dùng cái tâm từ bi cho tôi cứu anh. Tôi bấm telephone có mấy tiếng chặt đòn cảnh sát tới tôi được, không phải tôi dùng. Khi tôi đã thanh tịnh và tôi dùng chứ không đúng lúc và tôi không có biết làm anh đó. Và tôi không rước cái sự hận thù và nó bảo tôi biết tôi đưa can hai người đó. Tôi nói anh biết đạo đương nhiên ra. Thì phải không tôi rước cái thù. Nhưng mà tôi thông minh hơn và tôi thanh tịnh hơn. Thì chỉ bấm điện thoại tại con đường trước nhà tôi mấy can đến lộn. Không người có thân tôi biết gì. Nó giải cứu được không phải phận thịnh của mình. Xã hội đã có trật tự thì xã hội có người không có phận thịnh làm gì đó. Không ai mình làm. Đừng tương đưa mà thật. Nhưng mà mình cứu họ bằng một chút câu của mình thôi là đổi cứu người ta thiệt hại. Và thực tế hơn, còn mình tin vô không chắc gì mình cứu được. Thằng này họ hiểu lầm như thế, nó ở cái này, nó quấn cứu thằng kia hiểu lầm mình ở cái kia đến hai cứu thì mình chết. Không cứu được ai. Nếu khô thì mình sẽ trở về trật tự, mình cứu những trật tự của sao ở tất cách. À, còn tôi không cần ra được, chỉ có hai người đánh lộn tôi quay cho nó con cảnh sát được.
Này con có đọc trong cuốn sách nào đó, mà con không nghe rõ. Thì thường thường đó, người thế gian cho là những người mà dân mà có ý gì là ý dân thì là ý trời, mà tất cả tập trung tập thể quần chúng mà có ý niệm gì đó, mặc dù là ý niệm cái trụ tượng, thì cái trời mà trời có dưới đó cũng có thể tạo dựng, nhờ cái ý lực đó thì có thể tạo dựng nên một hình ảnh, mà mặc dù là giả tưởng nhưng mà nhiều người tin như vậy đó, thì nó có thể tạo và tập hợp trở thành một cái hình ảnh thực sự. Thì con nghĩ, con đọc cái điều đó mà không biết rằng như vậy có thật như vậy hay không?
Có, tất cả đều có hết, có tưởng nó có tưởng, nhà nói cái đó, có tưởng nó có tưởng. Chúng ta có tưởng, chúng ta mới làm cái cây này này, nhưng mà cái cõi trên có. Anh sáng tư bên trời anh đi lên trên đó, anh đi mua cái nước, mà chỗ đó làm gì cho nước, mà có cái tắc nó đầy tới ra. Anh thích nước trà, nó có nước trà nóng hổi sao luôn. Nếu anh bước vào bậc chuyên gia thì anh phải phiền là tôi đi tìm ly nước đâu. Tôi muốn uống nước. Và nó phải có cái ly tới cả. Anh thấy không? Lấy cái nguồn chứng minh ở trên đó nó nhẹ nhàng như vậy. Ở đây anh làm cấp tổng thống gì nữa. Thì anh muốn uống nước, nếu nó thì nó phải đem ra rồi. Mà anh đi làm cái ly đó, anh muốn uống nước nó khó lắm, anh phải đi nước rồi. Thế hạnh rồi nó mới có độ ở cái vô đó nó được hưởng cái mai lệ đó, mà phải làm được gì đó. Đi học này, đi học kia, đi học nọ, chưa đi học hoài. Không ngừng nghỉ là được gì đó. Nhưng mà muốn gì có đó. Thế bây giờ anh đi làm ở trong cái cơ sở, trong cái office của giám đốc cũng vậy. Nó nhẹ hơn là cái ông rất khó. Ông thấy không? Nó khác không? Cho nên cái trình độ tu học, trình độ không mua, không bán, mọi trình độ khác nhau. Trong cái tuổi nó có cái tệ. Tuy nhiên tôi nói là đó, trong cái tuổi nó có cái tệ. Nhưng mà rốt cuộc tu về đạo nó khác. Tu về đạo anh không gọt sữa, tôi vô hình vô tướng, anh mới giải nghiệp. Anh còn hình còn tướng thì còn nghiệp. Thế chưa? Cho nên phải cố gắng. Vô dùng vô tướng hay là được nhiều hơn. Ứng dụng bất cứ hoàn cảnh nào, nơi nào anh cũng tận nổi được, thì anh sẽ làm được nhiều hơn. Cấp lưu ra mọi lúc anh còn ở thế gian.
Kính thưa thầy, thì đọc qua những cái bài dục thầy đấy đã giảng, thì trong thời lễ giảng chân lý, thầy có nói rằng nếu cần biết rõ hơn về cái sinh dục này thì xin hỏi Phật Tám.
Cũng đúng như vậy.
Thì nhân tiện đây, chúng con cũng kính nhờ thầy cho biết rõ tường tận về sinh dục giữa dưới vợ.
Cho nên một bữa nào mà anh thấy mặt tôi tươi một xuân, đêm hôm thì dục lắm. Tôi với cô tiên đã nói chuyện với tất cả mọi người. Thương thơ đầy đủ, cái dịch của chúng tôi về cháu siêu cởi mở, thương mở rộng, thương thơ phong phú, không bao giờ khi chúng tôi đàm đạo. Tôi mà đạt tới cái đó, mặt mày tươi, tươi như được sinh. Cho nên cái tình dục đó nó cũng như thế gian, chứ không có gì, nhưng mà cái sự giao cấu đó, là nó nảy nở ánh sáng trên bộ đạo, hào quang càng ngày càng thanh tịnh. Nhưng mà không phải đòi liên tục, nó cũng có cái ngày tới giờ, mà đi tới cái dục đó là khi thiếu sức. Khi mà anh thiếu một phần sáng suốt nào, thì cái cơ duyên đó sẽ đến. Mà cái dục chứng đó là vấn đề cho mình sáng suốt lên, và thấy sảng khoái, và thấy luôn luôn có nhiệm vụ làm việc. Tâm sự cởi mở thanh cao, chứ không có bị chèn ép như ở thế gian, ở thế gian chèn ép chỗ nào, vô trầm, ngay trong lúc đó, ngay trong lúc đó, mà dần rồi hai người đều vỡ hoại, nó ngược lại cái thế gian. Còn ở trên thiên đàng nó khác, khi sáng suốt thì âm dương phải tương hội, mà hỏi rồi là sanh, sức hồi sinh còn vô cùng hơn, nó ngược lại cái chiều hướng ở thế gian, khỏe khoắn hơn và tươi đẹp hơn. Cho nên anh nhìn mặt tôi mỗi bữa sáng thấy anh tắm tươi chắc nói chuyện có nhiều. Cho nên tôi có biết cái tình yêu sư pháp. Chúng tôi đã nói nhiều, rất nhiều. Mượn cảnh này nói, mượn cảnh kia nói. Nhưng mà để các bạn đọc có thể có cái gì cảm yêu hơn. Rồi tôi sẽ viết thêm. Cái chuyện của chúng tôi vui lắm, thâm thi lắm. Nhưng mà bàn bạc trong tâm hồn các bạn chứ không ngoài đâu. Tôi làm một việc cho tất cả mọi người. Hồi ích, cái dục là tiến hóa, không phải tôi dục mà thật nhiều gì ở thế gian, đòi dục khi lắm, nhưng mà tới hồi đó là hết muốn làm việc. Còn cái này người ta dục rồi là ta làm việc, vì lắm, sáng suốt lắm, không có bị lụng bại, cho nên tư đi cái tinh thứ và khai triển tâm linh. Lúc đó các bạn không còn bị mơ vơ nữa, đi đâu cũng có cặp hết, mà làm việc lúc nào cũng tâm nhàn hạ, chứ không có bận rộn. Rồi ở thế gian bị cái chấp, nếu ở đạo nào nó dịch dịch như này, ra đến là thề với tài Phật, còn nó đi làm bậy, nó thề rồi ra bữa sau nó đi làm bậy, nó đâu không có thề lại. Tại nó dịch, thề với tài Phật, con xin dịch dịch mà nó lại bỏ vợ, nó lấy bà cạnh, thế nó không được. Còn cái này thực tế thì như vậy, nó có cái gì nó phải nói cái này. Thì dương mắng, cho người ta đơn dục mà mình chưa người ta bắt, nó nên dục nó có được, nó không đi. Nó phải tu luyện để nó để ra một cái thế khác thay vì cái thế kia. Mà cái dục này là cái dục thương khổ, mà cái dục này là dục tam bợ hủy hoại, hai cái dục khác nhau. Nó so sánh và nó làm được chuyện cần thiết thay vì không cần thiết.
Dạ kính thưa thầy, con có câu hỏi. Cô tiên kia vì thấy nhà sư nọ mà chọc ghẹo nên xuống trận để mà trả cái nghiệp, để tiêu nghiệp đó. Thì con thử hỏi, nếu cô tiên kia có người chồng lý tưởng, thì tại sao còn tập ghẹo nhà sư ở dưới trời? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và tội tình gì khi nhà sư không bị tập ghẹo mà phải đi mang cái nghiệp quả đó? Và câu hỏi thứ hai, là một bạn đạo Nam Úc do công phu đã biết được sự giao hợp giữa âm và dương là thú vô cùng. Thì cũng thưa thầy, đó là ấn chứng thành đạt do công phu luyện đạo. Nhưng ấn chứng đó là vẫn anh ta hiểu được khoái cảm, rung cảm hòa điệu giữa âm và dương, chứ vẫn chưa thấy được cô tiên. Đó là hai câu hỏi con kính trình lên thầy.
Cái câu đầu anh muốn biết cái cô tiên và ông sư bị đỏ cái sạc, hai cái linh thân, hai cái sắc khác nhau cho anh phải chung trong một cái sạc. Chung một cái sạc là xong chia ra đi rồi tái hợp trong thể sạc. Còn hai người nó có vẽ nhau rồi bỏ xuống trần làm vợ chồng ở thế gian, cái đó có, cái đó có. Rồi tái ngộ rồi đồng đi học đạo rồi chung làm vợ chồng, rồi hai người nó tách ra. Mà tu thực thiết thọ rồi là hồn vía tu hỏi, cho nên nó khác. Cái đó là hai cái chắc, không có đúng liền, là hai người đã cùng chung sống mà trong một cái sự mê muội hiểu lầm mà phân tán kẻ nam, thì ở hai cái hướng nhưng mà ở chung trong một cái tiểu thiên địa. Rồi tôi lên với hai người mới tái hội, mới ngộ nhau. Lúc đó là cũng làm một lễ cưới đàng hoàng. Ban đầu hai người, người kia, cô gái kia mà khi anh tham thiền, anh thấy cô gái đứng trước mặt, nhưng mà anh vẫn nhìn thật. Tại vì anh là người tốt tính tôi được, Nhưng mà anh niệm Phật chừng nào là anh nhớ chỗ đó chừng ấy. Nó có cái chỗ đó, rồi chỗ đi mất. Thế là anh thấy việc phận sự của Phật. Rồi một thời gian lâu anh cứ nhớ mình cái đó. Mà muốn gặp là không được. Phải tôi nhớ. Tôi một thời gian lâu nữa rồi được thanh lập rồi. Lúc đó mới là làm cái lễ tai hộp. Dạ sao? Mình lúc thời nào giờ anh tu anh không muốn chơi với đại bạn nữa. Nhưng mà trong lúc anh gặp rồi đó, anh muốn làm cái bánh, anh mua cái trái đồ gì cho anh em đảm bảo anh chơi. Nhưng mà làm cái lễ gì không? Nhưng mà không có nói ra được. Không nào người ta, như hồi lúc tôi tu mà tôi gặp cho tiên rồi, vui vẻ, chúng tôi nói chuyện vui vẻ thôi, mình giờ mình làm cái lễ để ra mắt. Mà ra mắt người phàm nó đâu có thấy. Nhưng mà thích mời bạn bè ăn chơi vui, ăn chơi vui ngày nào giờ người ta nói thằng này đi cà phê nó muốn ngủ rồi nó mời người ta ăn. Nhưng mấy người bạn tôi không biết gì. Mình mời được cái sao? Cái thế gian họ có thấy những cái chuyện mà hai người đối diện với họ có thấy không? Mắt phàm có thấy không? Thật sự họ không thấy. Đãi người này ăn, đãi người này ăn cũng như là tai hồn nữa. Nó vui lắm, trong tâm hồn nó vui lắm. Nhưng mà hai người, người gặp nhau rồi đó, để cho sự ghen thương. Trong vệ thiệt ở thế gian này, tới giờ là không có được, như tôi đã nói hôm qua. Nó với mình, bởi vì nó không có quen. Vì ta quen với người chính thức, mà nói đây mở đó, mà quen với một người ở đây nó cùng lầm, nó khó chịu lắm, nó không đẹp chơi. Nên tôi bình duyên, bà ngủ duyên, tôi ngủ duyên, tôi có động bà nữa. Động với mình, tôi không được, không thích. Mà đàn bà mà thấy được tiên động rồi, không thích chồng mình nữa. Thế người đó nó cùng lầm, nó không hiểu, người ta thông minh lắm. Từ tôi đi trong xe, từ từ trở lớn đi xuống. Sài Gòn, tôi vừa lái xe, tôi tuyên hỏi, tuyên thượng nhân gian hà năng hà sở, hỏi tôi, phải trả lời. Thì tôi cũng nói cho mấy người, tụi nay tôi tuyên hỏi, tôi câu mắc quá, mà tôi lắng sẽ trả lời được, mà cổ phải trả lời. Có khả năng phải trả lời, chồng để phải trả lời, tôi vợ chẳng có vụ mà từ chối. À, tôi nói tuyên thượng nhân gian, chỉ năng đắc sở, có học thì mới làm được chứ. Trả lời tôi chịu, tôi lai xe tôi cười. Mấy người chơi phía trước ngồi xung quanh, ông này sao bây giờ ông mặc ông vui á, như tôi vui lắm. Mà ông được cái gì mà ông vui, thì tôi được trở tới mấy cô về nhà tôi vui thôi. Mình chỉ trả lời vậy thôi, nhưng mà mình trả lời cái này mình biết. Tiên tự nguyên nhân thụ năng đặc sở, không học mình phải biết. Phải học, trong trời dưới đất cũng phải học. Tôi hỏi cái câu đó. Cho nên, từ đó, mà đi tới cái chuyện chưa bằng biết nhau người nhắc lại mấy trăm năm về trước khắp khắp nước mà không dám cho anh ta biết mình khắp khắp người nó đi như chợ bán rồi khắp dưới lắm thương quá đi ai nếu thương quá mấy trăm năm không gặp mà người ta đã phục vụ cho mình tùy theo lệnh của mình mà mấy chục năm người ta làm bây giờ các bạn không có biết không thấy cái nghe cái gì nói cho đâu các bạn sai nó là cái ý của anh đang sai nó hỏi tôi rằng là tôi biết của anh hỏi đang sai cái hồn sai tôi biết làm được hành đến tôi không đến mà không hay hành hạ không hay mình sai là cái mình đã hành hạ ngộ mà đúng không anh này sắp hỏi tôi từ đại gì sau chúng ta đầm nó thâm thiế nó thâm thiế không có biết một nào mà tả cho hết.
Dạ kính thưa thầy.
Còn cái anh bạn mà nói rằng đã gặp được hồn vía mà không thấy mặt, cái đó không phải luyện như học lý. Cái phần trong cơ của anh nó hết chưa? Cái điểm nó hết, cái bộ sinh dục nó hết lên nó tối hợp ngay trung tuyến bộ đạo. Sung sướng lắm, lạc thú lắm, nhưng mà không có thấy mặt. Chưa thấy đâu. Thì hai luyện điểm như học lý, nó sung sướng. Khi mà ngồi mà thấy nó rất như vậy là nó sướng vô cùng, nhẹ nhàng. Sướng hơn chỉ lần ở thế gian giao cầu, mà không có chịu hào, hồng hào tốt đẹp. Cái đó là ông bạn cái tuổi lưỡng nguyên học nhật.
Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, đã thay câu hỏi. Con còn thắc mắc thêm một phần nữa. Tại như vậy ở trên thiên tiên, ở trên quả tiên, thì ở cấp bậc nào hồn và vía luôn luôn tương hội vì đọc qua những cuốn truyện
tương hội rồi.
Dạ, còn dưới vị tiên cũng là còn chưa tương hội. Do đó tiên vẫn còn mắc đọa lại.
Không còn mắc đọa, mong lai được tương hội. Ông đi đâu thì mà đi đó.
Dạ.
À, đi trước thì không phải đi sau.
Được chưa?
Chứ ông đó Phật giới mới nhập lại một. Nhập sau lên. Nhập lại một.
Dạ, kính thưa thầy. Nếu ông đi trước bà đi sau hoặc bà đi trước ông đi sau, thì tại sao vị tiên nữ đó lại còn mê một nhà sư, và nhà sư không tội tình đó, mà phải nguyên vấn với chuyên nghiệp?
Đâu có hai cái là một mà. Bởi vì nhà sư phải thuần dương, rồi nhà sư dưới kia không phải thuần âm. Hai cái thuần âm thuần dương hợp lại là một cái nhập thiết bàn. Tu định lực tiến hóa đi tới mà, người ta tu học mà. Bởi vì ông cũng phải tu mà bà cũng phải tu. Ông tu đắc bà tu bà, ba cái thuần lại hòa là một, thuần âm thuần dương hòa là một. Yeah. Cho nên đức văn âm như đức Di Lặc nói đi nói lại cũng một lưới thôi, hai người. Mà bên ra hình đàn ông đàn bà, một trình độ với nhau.
Dạ, con kính xin cảm ơn thầy.
Ở hội nghị trường không phải đâu. Người ta ly gia cắt ái là hồn anh đã thức khỏi bản thể. Và thất tình lục dục trong này, anh không có phải liên biến gì cái này. Và anh bảo vệ cái này, và anh chống cả người ta. Đối thiên hạ, anh tạo người ta. Cái này anh bình tâm thức ra, đạo Phật thì học đạo. Tình dục thế gian thì chúng ta hao đổi, không nghĩ đến gì. Cho nên mấy ông nó nói này nó kia nó nở, cái còn có chứ gì ông đi ra sao. Bây giờ cũng là bỏ áo, thượng tọa lấy vợ. Chứ gì? Bỏ áo cha đi lấy vợ. Chứ không có thể không có thoát như vậy, giải quyết được. Nhiều người tu từ nhỏ cho lớn rồi bây giờ đi lấy vợ đó. Nó mất quân mình đi. Mà cái đó không phải là trong đạo. Một cái đạo là cái tâm hồn của người ta. Đi ra cái thái là cái tâm. Người ta làm điều đó mà không phải. Người ta quán thông điều đó rồi. Không có bị kẹt ở trong đó. Còn tắc kẹt là ta trở nên cái tắc tích kỷ riêng thế. Tôi chỉ biết cái vợ tôi thôi là. Không có vợ tôi là không được. Không có vị công chúa này là không được. Tôi yêu người đó. Tôi mê người đó. Cái đó là cái tâm, không phải tâm nào. Một cái này là tâm giải quyết về cái chân lý trao đổi cái nguồn điểm để thức tâm. Thế nên cái luật vợ chồng nó không có cái vụ mê. À, ban đầu muốn cưới cô đó là mê nhưng mà sau rồi thôi. Không có cái gì như ban đầu nữa. Là nó lên, hưởng ăn như cái gì chứ. Thế còn mấy người kia người ta tu thế là tu trọn đời này này khi nào, nhưng mà tới một thời gian nào rồi họ thay đổi tâm. Cho nên nhiều ông sư cũng bị cột lắm. Đổi tâm ra hành hạ người ta cũng chịu hết rồi. Và nhiều người ta dốc lòng tu và truyền trai diệt dục. Chứ người ta không thể gì. Họ có biết nữa. Và không biết chữ ai là tà. Và thấy tất cả là chơi chính mình là một người có tội và nó tu là thiết. Người ta ơi, tôi nói, bây giờ tôi nghĩ anh vô chùa, tôi không có lấy cầm người này, cái nào mà tâm tôi cũng nghĩ chuyện đó, để biết không được. Thì tôi cũng nhận được nhiều điện thoại của người ta trước, tôi nhận được. Vì khi chịu không nổi, thì đó là một tự nhiên. Đúng với người tôi chỉ tại gia, là nó không có cách như vậy. Thì nó dễ chịu hơn, khác. Những người kia người ta nói ở tổ chức này tôi thấy đời. Tôi thấy hiện trình có nhiều vị chân tôi. Nghĩa là có nhiều kiếp tôi thì nhiều kiếp được hoàn tất cái kiếp này để chỉ đổi kiếp. Chúng làm cho gương lành. Nhưng mà mấy ai theo chuyện này. Cha cũng còn phải có vợ có con ấy nè. Người nghe là và cái cha thì đường trai việc được đâu có được. Chính vì người nghe là mà nó buộc được không bỏ đi ra. Qua cái thoát đó mới thấy thoát việc. Cái những người có vợ có con là đâu thấy có cái gì là yêu vợ gì đâu. Bạn nào nói yêu chứ sao này đây thôi bà. Tôi nghe bà nói nhưng mà khổ lắm. Tao hồi đó anh về cho em đó. Rồi cứ sao mà ta nói một đêm tới sáng. Hồi kia đòi hỏi em nói câu cho anh nghe cái chuyện rồi. Bây giờ là xin là muốn đi gì nữa nữa. Ông trời không, ông ngưỡng cái gì mình thích ở nhà mình. Sao? Ngoài khả năng và ngoài tương tự của mình. Nhưng mà bây giờ khoa học nói gặp anh không có chuyện là anh chơi. Bây giờ nghe là giá rẻ hơn anh chơi mắc quá. Hả? À, nhưng mà nó không thấy được. Khi con thú bị chết thì con thú nó lo ghê lắm. Mau biết nó hỗn độn vô cùng. Giết cho nó chết đi. Rồi mình ăn cái gì? Mình ăn cái hỗn độn lo âu. Cho nên con người mà ăn thịt nhiều chừng nào là ham tâm lý tử, là ham tâm sợ trẻ. Cái này nó ngon lắm. Nhưng mà hù ra là không sợ. Phải không? Còn mấy thằng tu nó không sợ, nó hiểu rồi. Nó đâu có bị trói buộc bởi ngoại ngoại cảnh nữa. Nó ăn thịt đỉnh tôm, thịt đỉnh muối, có gì ăn mấy nó không có chấp nữa. Thấy không? Nó thấy nguyên khí là nó đạt được, là nguyên khí là càng không vũ trụ mà nó đấy thở hàng ngày đó, là nó đã được. Còn cái chuyện ăn là đỡ giả ấm bụng mà để giữ cái hình giả tạo này, là mong nói lại cho người nào biết, để tránh cho con đường lầm than mà trở về với cái chơi chơi tốt cũ, trở về với cái nơi đời đời bất diệt. Mọi người đều có căn nhà tốt đẹp thì không có người nào mà chuyện dơ hết. Đẹp muốn tốt, thanh danh muốn tốt ngon. Đó là người ở trong nguyên căn thanh nhẹ trong thanh này. Những người thế gian không hiểu gì đó. Rồi đâm ra nó cái thằng tu là ngu quá, có thịt bò mà không ăn. Nhưng mà nó không biết con bò làm sao mà tốt cái thịt con bò. Mà không thấy tại sao con bò phải làm cái hành vi sinh để chi. Nó hy sinh cái này nó phải được cái kia để cho nó tiến qua thành con người. Mà ngày nay nó thành con người mà nó lại không biết làm sao để thanh nhẹ trở về với cõi bất diệt. Cái hiện tại nó đang sống ở trong cái thể xác rồi, tranh tự hoại diệt. Làm con người phải tranh lão bệnh tử là phải chết mà nó không hay. Nó tưởng nó là bệnh, là ngon, là an ninh cho nó hết, chưa răng là đủ rồi. Chưa răng là chết của người khác ăn à. Đó. Thì giả hợp tại thế cho không có sự thật. Thì nó biết giả hợp rồi thì nó phải tìm sự thật. Thì tại sao tuổi trẻ nó tìm đường nó đi đâu, vì nó thấy trong tìm tới sự thật của chính nó. Cho nên nó mới hôn. Đâu là trở lại với luật quân bình thẳng đó của nó thì nó đi về nó đấy. Để nó sức hồn tự trên trời giáng lâm xuống trên thế gian như lấy gì cái hồn. Cái hồn là cái điểm liên quan cho nó văn mặt mày như thế gian như vậy. Mặt mày bây giờ nó là ở trong cái khuôn chung nhau, mắt mũi tai miệng là ô trượt không có gì đâu. Thì giam thì tù bông hay tưởng là mình được tự do đó nào. Nếu tự do thì chút nữa nó không nói bụng à. Nói bụng là mất tự do rồi đó. Sao? Phải làm mới có ai. Chúng ta tu, chúng ta giải thoát, nó càng tu nhẹ, nó càng nung nấu ý chí nó tu. Thì cái vấn đề ăn uống nó sẽ dàng hơn không. Nhưng mà tại sao nó mập khỏe thì cái tâm nó không có nghĩ bậy gì cả. Cái tâm nó thanh thản và nó lại để dọn trở lại trật tự và nó hướng thanh quan những lành của trời Phật thì nó trở về cái chân tướng của nó. Nó thấy gặp nó là thấy vui, thấy mập mạp tốt mà nó đâu phải ăn nhiều hơn người thường. Nó không ngủ nhiều, không ăn nhiều và không ham nhiều cái gì, không có nhiều hơn người ta cái gì, nó ít hơn đâu mà nó lại khỏe hơn. Và cái gì nhiều hơn mà bệnh nhiều hơn. Thì chúng ta vô nhà thương thấy tất cả là những người ăn thịt. Bệnh hết rồi. Mấy người mà chịu ăn chay nó ít cơn muốn rồi. Cái lửa con đường nó đi chứ bây giờ muốn gì nữa. Vậy nó mình không chỗ nào. Không mà cái lửa con đường hư mà để hại mình những người kia. Lửa con đường để tự cứu chứ. Cho nên cái hạnh hy sinh là quan trọng nhất hạnh. Những người tu mà không có hạnh hy sinh thì người đó khó hành đạo. Có một số người muốn lợi dụng đạo pháp để làm chính trị thì thế đó là hạnh. Trong lúc tôi thanh nhẹ, và tại sao tôi gặp người này thì tôi thấy nặng, chính người đó là nặng. Bây giờ đây là một tâm bệnh của họ, làm sao tôi giải cứu cái tâm bệnh này. Tôi thấy hòa đồng với họ. Tôi thấy tôi là họ, bởi vì trước kia tôi cũng từng đã thích người khác. Vì sao? Vì từ sự ngu muội của tôi. Thì người này đang đi hành trình trong một trình đó. Thì tôi nên đồng tình và tội nghiệp họ hơn là tôi thích giác họ. Nếu tôi kích bác họ là tôi rước cái bệnh của họ vào tôi và tôi tạo thêm cái bệnh cho tôi. Thì hai người bệnh là lấy ai cứu ai? Hiểu chưa? Tội nghiệp. Thấy không? Mà tôi vào bằng cách nào? Tôi thấy anh A. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Ngày hôm nay tôi thấy tôi có được bệnh này. Nhờ anh giúp đỡ. Thì cái người đã rất luôn luôn hoan hỷ. Thấy rõ thằng này nó thua mình rồi. Thấy thua. Thấy thua nó ra. Nó thấy mình thua. Từ cái thua, từ cái bại chuyển thành thắng. Thấy khi mình hòa đồng dẫn tiến. Có hiểu không? À. Nó thấy mình thua nó mới dạy. Nó chỉ nó dạy cái gì. Nó càng dạy thì đất nước nó tà thì càng dạy nó càng sai lại đi. Mình thấy anh dạy rất hay, rất đúng. Nhưng mà tôi nghĩ như thế này. Thì sao? Thì trong sự cơ động đã thích của nó đã bị giải tán ra rồi. Mình đã đem cái tinh thần chi qua và phân tích được thấy hơn nhiều. Lúc đó nó mới hòa hợp với mình rồi mình mới dẫn tiến rồi đó. Thấy chưa? Thì hát cái cục nặng lắm tôi đi ra. Có gì đâu mình mới làm. Mình hết tội nghiệp cho họ bây giờ học cái bệnh đó. Mà mình tại sao mình cảm thấy nặng được mà người cầm đừng đồng ý với mình thì không thấy nên mình. Thế không ăn cái bệnh. Bây giờ nếu mình thật sự là thanh tịnh là mình người không nặng thì mình phải cứu họ.
Trên pháp chuyên hành, tâm tự gọi, thiền nguyên nhập định tí phân quyền. Nếu tình, đại phục, chúng ta phản thân biết. Hãy thế tại sao cái duyên tình những cái đại phục, có vợ các chồng, có con cái, có trợ trật, những cái tí sân. Để biến thành đại phục, phản thân biết. Trước này chuyển qua kiến khác. Ví dụ nguyên lai, cảm giác thì năm ví dụ này đến rồi, ta sẽ đỡ một phần. Đừng cái đại phục. Chân pháp chuyên hành, tâm tự gọi, ta đi theo cái đường chân pháp, tự hành, tự tu, tự tiến, để cho tâm của ta tự gọi, thiền nguyên lập định trí phân quyền. Chúng ta có cơ hội đốt sự lo âu của chúng ta lần thật dần, ta sẽ đi tới thiền nguyên lập định, mà pháp ý chúng ta phân sự quyền diệu của chính bản thân chúng ta và của vũ trụ. Thiền cơ sáng tạo thân hiệp, dạy tâm tu luyện tùy duyên chuyển hình, khai thông chân điển phân lực. Tình thương trời Phật hy sinh hơn người. Đầu năm gặp mặt tươi cười, cuối năm tham khổ người người đấu tranh. Nắm tay đoàn kết thừa hành, cùng chung tu luyện kết hành khối tu. Tu cho thoát khỏi mê mù, tâm thần sáng suốt tự tù tiến thân. Bầu trời thế giới đều thần, con người chân thật mới gần Phật tiên. Bản năng sẵn có dị quyền, vậy nên cố gắng hồn thiên sớm giờ. Khỏi tên thanh quý giải lời, nhiều người được khỏi cuộc đời đắm mê. Mau mau gắn trở lộn về, bồng lại tiên cảnh mỗi về yên vui. Sắc duyên thanh tịnh phân mùi, tiện theo tiên Phật chấm dù hồng khâu. Gắn tu, thanh điển trường tồn, từ bi hỷ xã vượt còn tham sân. Giúp mình giúp họ tiến lập, tận nơi sáng suốt mỗi phần được yên.
Cảm ơn các bạn.